quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 92 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 11. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không thể làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Chúng ta đã nhận biết rằng vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh và phải bước đi theo Ngài cách nào. Chắc chắn rằng bước đi theo Thánh Linh phải là ước muốn tốt lành và luôn có trong đời sống của những người thực sự tin kính Chúa. Thế nhưng, như một đứa bé trong những năm tháng đầu đời muốn bước đi một cách vững vàng, thì không phải chỉ cần phải học cách bước đi thế nào, nhưng bên cạnh đó cũng cần phải được hướng dẫn để nhận biết đâu là những nguy hiểm cần tránh để không bị vấp ngã. Là những người được sinh lại trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là được địa vị mới làm con Đức Chúa Trời, chúng ta được sự dạy dỗ từ lời Chúa về những điều cần phải tập thành làm theo để bước đi theo Chúa. Song bên cạnh đó cũng cần phải nhận biết đâu là những nguy hiểm cần tránh khỏi. Trở lại với Galati chương 5 câu 16, chúng ta cũng nhận thấy hai phương diện mà sứ đồ Phaolô đã đề cập đến. Thứ nhất là phải bước đi theo Thánh Linh. Song điều thứ hai cũng xuất hiện trong câu Kinh Thánh này, đó là những điều ưa muốn của xác thịt. Đó chính là những sự cám dỗ vẫn luôn lôi kéo con cái Chúa ra khỏi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Trong ý nghĩa đó, chúng ta nhận thấy rằng điều mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở tín hữu tại Galati, đó là bên cạnh việc phải cẩn trọng để bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì cũng cần phải luôn có thái độ cảnh giác, tránh khỏi những sự cám dỗ từ những điều ưa muốn của xác thịt. Vì vậy, trước khi suy gẫm đến thái độ cần phải có đối với sự cám dỗ, thì trước tiên cần có sự nhận biết đâu là cám dỗ và nó xảy đến với mỗi đời sống con cái Chúa như thế nào. Đối với tín hữu Galati thì sự cám dỗ họ đang đối diện ở đây chính là những suy nghĩ, mong muốn chiều theo những ưa thích của xác thịt. Sự cám dỗ ban đầu đến từ phía các giáo sư giả. Họ chủ trương rằng việc ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thôi thì chưa đủ, nhưng còn cần phải làm thêm những yêu cầu trong luật pháp truyền thống nữa thì mới trọn vẹn. Thật ra, tín hữu Galati vốn là những người đã có những khởi điểm về niềm tin rất tốt, tin cậy hoàn toàn nơi công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Về nếp sống đạo thì họ đã có biểu hiện qua tình yêu thương rất sâu sắc đối với người khác, mà cụ thể là chính sứ đồ Phao-lô, như Galati chương 4 từ câu 13 đến câu 15 Phao-lô đã ghi: "Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sinh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giê-xu Christ." Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? "Vì tôi làm chứng cho anh em rằng lúc bấy giờ nếu có thể được thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi." Tuy nhiên, sự cám dỗ hiện tại mà họ đang đối diện ở đây chính là xu hướng sử dụng sự tự do về niềm tin để cho rằng mình có quyền làm mọi việc, như chính điều mà Phao-lô đã nói đến khi mở đầu chương 5 từ câu 1 đến câu 13. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại đẩy mình dưới ách tôi mọi nữa. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Sự tự do đang có trong suy nghĩ của các tín hữu Galati tại đây chính là xu hướng chiều theo những ưa muốn của xác thịt. Từ sự dạy dỗ sai lạc của các giáo sư giả, niềm tin của người Galati bắt đầu có sự chuyển hướng. Họ có thể hiểu sai trật về ý nghĩa của việc áp dụng sự tự do trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và cho rằng mình có quyền làm những điều mình ưa thích. Cho nên từ đó họ đã đi đến quyết định chấp nhận giáo thuyết phép cắt bì. Mặt khác, bên cạnh việc tuân giữ thêm những luật định trong luật pháp như vậy sẽ chứng tỏ rằng mình là người có bề ngoài thuộc linh cao trọng hơn mọi tín hữu khác trong hội thánh. Đây chính là sự kiêu ngạo thuộc linh hay lối sống giả hình mà các giáo sư giả đã từng bị Chúa Giê-xu lên án, được ghi chép lại trong Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 25 đến câu 28. "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình. Vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình. Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dẫy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi." Khi có những suy nghĩ nhằm thỏa mãn những ước muốn sai trật như vậy, thì đó chính là những xu hướng làm theo bản tánh xác thịt. Đây là sự cám dỗ mà Phao-lô muốn tín hữu Galati cần phải nhận biết để tránh khỏi. Kinh Thánh sách Sa-mu-ên thứ 2 chương 11 từ câu 2 đến câu 5 đã ký thuật lại câu chuyện về một người rất tài giỏi và kính sợ Đức Chúa Trời, đó là vua David. Tưởng rằng cuộc đời của ông sẽ luôn đi trong đường lối kính sợ Đức Chúa Trời. Thế nhưng, trong một lần dục vọng xác thịt nổi lên, ông đã không đủ bình tĩnh để nhận biết đó là cám dỗ hết sức nguy hiểm nhằm tàn phá đời sống tin kính của mình. Và thế là cuối cùng ông đã sa vào sự cám dỗ ngoại tình. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đương tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng ấy là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tích. David sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ này thọ thai, sai người tâu cùng vua David rằng: "Tôi có thai." Đó chính là khởi đầu của sự phạm tội, và rồi ngay sau đó đã xui khiến ông đi từ tội lỗi này đến tội lỗi khác. Sáng ngày mai, David viết một cái thư cho Joab và gửi nơi tay Uri. Người viết như vậy: hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi nguy hiểm hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người để người bị đánh và chết đi. Vậy khi Joab vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo và thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Joab, có mấy người trong bọn tôi tớ David ngã chết. Uri người Hê-tích cũng chết, theo Samuel thứ nhì chương 11 từ câu 14 đến câu 17. Thực sự thì cho đến thời điểm hiện tại, các tín hữu Galati đã tiếp nhận và sống theo những tà thuyết đó của giáo sư giả. Tuy nhiên, nếu họ biết nghe theo lời cảnh báo này của sứ đồ Phao-lô mà dừng lại việc nuông chiều theo xác thịt, thì chắc chắn sẽ không tiếp tục sa vào sự cám dỗ mà trái nghịch lại với sự dẫn dắt của Thánh Linh. Bài học áp dụng. Là một con cái thật trong nhà Chúa, chắc chắn ai cũng mong muốn mình luôn sống một đời sống tốt đẹp, thánh sạch theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Chính Đức Thánh Linh là đấng đang hiện diện trong mỗi tấm lòng để hướng dẫn mỗi bước đi trong cuộc đời của mình. Thế nhưng, để luôn vững bước trên linh trình thì mỗi con dân Chúa cũng cần phải luôn cẩn trọng trước những sự cám dỗ hòng lôi kéo chúng ta ra khỏi đường lối Chúa. Việc nuông chiều theo những bản ngã tội lỗi, xu hướng làm theo những ưa muốn của xác thịt đó chính là những cám dỗ luôn rình rập mỗi đời sống chúng ta. Khi chúng ta nổi lòng tham lam, muốn sở hữu điều gì đó vốn thuộc của người khác thì đó là cám dỗ. Khi lòng cay đắng và muốn trả thù những người đã từng làm mình tổn thương, đó chính là cám dỗ. Hoặc những sự ham muốn nào đó khiến chúng ta không ưu tiên dành thời giờ cho Chúa trong việc học kinh thánh, cầu nguyện hay đến nhóm họp với hội thánh trong các buổi thờ phượng thì đó chính là những sự cám dỗ. Hoặc chúng ta muốn làm một điều gì đó trong hội thánh để được nổi bật hơn người khác thì đó cũng chính là cám dỗ, vân vân. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhận ra những sự cám dỗ nào đang ngăn cản bước đường chúng ta đang đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh để biết tránh khỏi và luôn vững vàng trên tiến trình thuộc linh bước đi theo Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 93 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chiều mọi nhung nhân chết thế cho.